Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đối với người dân Việt Nam, lòng thảo hiếu, lòng yêu mến gia đình, nó đã được lưu truyền đời này qua đời khác và được coi như một thứ tôn giáo. Cho tròn đạo hiếu, thờ cha kính mẹ cũng là một hình thức tôn giáo. Và rất nhiều người Việt Nam khi hỏi anh thuộc đạo nào, trả lời rất nhanh, tôi là đạo ông bà. Vâng, điều đó là một truyền thống rất tốt đẹp của người Á Đông nói chung và người Việt Nam. Nhìn nhận ra được môi trường mà người ta cảm nghiệm được về đấng tối cao, cảm nghiệm được về Thiên Chúa toàn năng, cảm nghiệm được tình yêu, cảm nghiệm được sự sống, cảm nghiệm được những giá trị của cuộc đời từ chính môi trường của gia đình. Chả thế mà ca dao cũng nói rằng tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là đi tu. Người Việt Nam vẫn coi gia đình là chiếc nôi để mỗi người được sinh ra, được lớn lên, được thành người và được trở thành những người hữu ích cho cuộc đời. Và ngày hôm nay chúng ta được đọc những bài kinh thánh cũng nhắc nhở với chúng ta những ý tưởng như thế. Bài đọc một trích trong sách Huấn Ca khẳng định khi chúng ta ca ngợi những danh nhân cha ông của chúng ta qua các thế hệ, các ngài là những vị đạo hạnh và công đức của các ngài sẽ không thể bị quên lãng. Các ngài mồ yên mả đẹp nhưng danh thơm sẽ lưu truyền và dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của ngài. Kính thưa cộng đoàn, đọc những tin tức trên báo chí chắc nhiều người cũng cảm thấy quặn đau bởi vì những cảnh những đứa con bất hiếu. Vâng, chỉ cần gõ một hai chữ thôi, con giết cha, con đánh cha, con giết mẹ, giết rồi chôn ở ngoài vườn ở dưới Tiền Giang chẳng hạn, rồi phi tang đánh lừa tất cả mọi người nhưng cuối cùng cũng bị lộ diện. Con cái tranh chấp giành nhau gia tài đất vườn của cha mẹ, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, những câu chuyện thương tâm chúng ta nghe cũng khá nhiều. Và vì vậy một lần nữa chúng ta lại cần phải nhắc nhở với nhau về cái truyền thống của dân tộc, nhắc nhở với nhau là giáo huấn của Thiên Chúa về việc thờ cha kính mẹ. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì liền sau 3 giới răn nói về Thiên Chúa. Giới răn đầu tiên nói đến tương quan của con người, đó là hãy thảo kính cha mẹ. Con người sống được là nhờ những mối tương quan. Ngày Tết là ngày chúng ta củng cố tất cả những mối tương quan đó. Những người chúng ta quen biết, những người bạn bè, những mối tương quan trong gia đình, tương quan trong làm ăn. Thì ta có thể nói tất cả mọi mối tương quan xã hội là một thứ tương quan chiều rộng. Nhưng cái mối tương quan sâu xa và giúp cho chúng ta được ổn định và làm người là loại tương quan chiều sâu. Giống như một căn nhà, chúng ta ở trên mái nhà, ở trên nóc thì phải nhớ đến cái móng, cái nền của thế hệ này qua thế hệ khác của đời cha ông truyền lại cho chúng ta. Và trong cái mối tương quan đó, chúng ta không chỉ cậy nhờ vào nguồn gốc từ cha mẹ, những công ơn mà chúng ta đón nhận từ cha mẹ, từ ông bà, tổ tiên, mà chúng ta còn phải nhận ra được trong những lời khuyên dạy của tổ tiên để lại, những bài học kinh nghiệm và khôn ngoan của tổ tiên ông bà để lại để giúp cho chúng ta được sống cho phải đạo làm người. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm những trăng sao, đố ai đếm được công lao mẹ thầy. Vâng, đúng thế, bản thân của mỗi người chúng ta được cha mẹ cưu mang 9 tháng 10 ngày, được lớn lên chăm sóc từng ly từng tí một, rồi được dạy dỗ để chúng ta biết sống các cái mối tương quan trong cuộc đời. Thế thì sau khi chúng ta đã đến với Thiên Chúa là Cha trên trời, là cội nguồn của tất cả mọi loài, thì chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, cái trung gian gần gũi nhất chính là dòng dõi của chúng ta, chính là gia tộc của chúng ta, chính là gia đình của chúng ta, chính là những người sống cùng chung một mái nhà với chúng ta. Cây có gốc mới nở ngành sinh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta có gốc từ đâu? Có cha có mẹ, rồi sau có mình. Ngày hôm nay là một cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng hiếu thảo của chúng ta với cha mẹ của chúng ta nếu còn sống. Ngày hôm nay chúng ta nhớ và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đã được Chúa gọi về. Ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ đến những bậc tiền nhân trong tinh thần, những người đã góp phần để xây dựng nên văn minh của thế giới này. Vâng, cái mối tương quan từ gia đình nhỏ bé của chúng ta phải được mở rộng đến một mối tương quan gia đình rộng lớn hơn, gia đình của xã giáo hội, gia đình của xã hội. Bản thân mỗi người chúng ta vẫn phải nhờ vào biết bao mối tương quan đó để có thể sống được. Chúng ta ăn một hạt gạo, hạt cơm, chúng ta nhớ đến công lao của những người nông dân. Chúng ta sử dụng máy móc, chúng ta nhớ đến những người làm kỹ thuật. Chúng ta mặc một chiếc áo là chúng ta cũng nhớ đến công ơn của người thợ may. Chúng ta sử dụng tất cả những tiện nghi của cuộc sống thì chúng ta cũng nhớ đến biết bao nhiêu người miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, khám phá để để lại những điều kiện sống tốt đẹp cho chúng ta. Và hơn thế nữa, khi chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ thì chúng ta cũng được kêu gọi để phát huy truyền thống của gia đình, phát huy tinh thần của gia đình, để rồi mỗi người chúng ta một đàng không làm cho cha mẹ phải tai tiếng, chúng ta đem lại cái niềm tự hào cho những bậc sinh thành. Cha mẹ vui mừng nhất là khi thấy con cái của mình được thành công. Nên sự thành công của chúng ta cũng chính là niềm tự hào của ông bà cha mẹ. Chúng ta cũng nghĩ đến việc xây dựng đắp nền cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Vâng, thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng ngày hôm nay, trong phúc âm Matthew, Đức Giêsu lại tái khẳng định về giới răn của Thiên Chúa: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì đáng phải xử tử. Chúng ta cầu xin cho tất cả từng người trong chúng ta, và cũng cầu nguyện cho các gia đình của Việt Nam không quên truyền thống của tiên tổ. Xin cho mỗi người chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên thì thực hiện những lời răn dạy của các ngài. Xin cho chúng ta biết phát huy tinh thần và sự nghiệp của các ngài. Và hơn thế nữa, chúng ta là những người tiếp nối trung gian để truyền thống của các ngài cũng được lưu truyền mãi mãi. Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình của chúng ta được sống trong êm ấm, hạnh phúc và thuận hòa. Xin cho mỗi người chúng ta biết góp một phần nhỏ bé của mình trong hạnh phúc của gia đình chúng ta, đặc biệt trong năm mới Quý Tỵ này. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để dâng lời cầu nguyện.